Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 85 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Đức Thích Đạo Thịnh. 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 Nam mô Đại Nam mô Minh Giáo Chủ và Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả chúng ni. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng ta toàn thể là đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và bạn là Đức Phật giới thiệu về công đức chúng ta công đường tranh ảnh và các vật phẩm đồ ăn thức uống thành bông hoa quả vân vân, cho nên cũng là Bồ Tát Địa Tạng. Họ chỉ gặp cũng tin bằng những Bồ Tát Địa Tạng lấy nước thân cũng Bồ Tát Địa Tạng, sau đó thì cũng là xin cái nước đó để uống thì sẽ thường truyền về điều trước và tăng trưởng được thiện căn trí tuệ được thay mở. Vậy hôm nay mình sẽ hiểu với nhau về câu chuyện phúc sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học nghiên cứu phần tiếp theo khi bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Thì trong phần văn kinh chúng ta thấy Đức Phật tiếp tục kêu gọi Bồ Tát Quán Thế Âm mà bảo rằng lại nữa Quán Thế Âm và về đời sau này có thiện năng tín nữ đối với các Phật tử ăn mặc để thiếu tốn cầu chi cũng chẳng được, thân thể hay ốm đau, gặp nhiều điều khổ dữ, nhà cửa chẳng bình yên, họ hàng thường đi tán, âm dương bị tối đen, khi ngủ thì mộng mị, yên tâm thấy sự khác. Những người thiện tâm tử và thiện nữ nhân ấy được nghe thấy danh hiệu và hình tượng Bồ Tát rồi tốc độ lòng thành không nghĩ mà cũng rằng nghiệp danh hiệu của ngài một vạn biến trở lên, thì các sự cách mạng nghiệp chướng vừa kể trên phải về được tiêu trừ, chẳng còn chướng này nữa, rồi lại được công đức phúc báo chẳng nghĩ bàn của cải dần xứng tốt viên mãn được ý nguyện nhắn đến trong chiêm bao thường mộng thấy yên lành. Qua cái bản văn kinh này á, thì chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về cái công đức được nhìn thấy danh ảnh công đức của Bồ Tát Địa Tạng và được nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng rồi cung kính cúng dường họ chỉ đọc tụng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây nói là một vạn biến hiện lên. Các bản văn này chúng ta thấy Đức Phật nói là nếu có thiện năng được thiện nữ nhân nào mà đối với sự ăn mặc tức là những thứ cần dùng hàng ngày ở bên cạnh cuộc sống đời thường chúng ta đó, mình nói nôm na để hiểu với nhau là cơm áo gạo tiền công danh sự nghiệp vân vân mà không tốt, mình có chăm chỉ có làm được nhưng mà vào cửa tiếp nó ra được xong tức là làm người ta nhưng mà ốm đau bệnh tật một cái gì đấy, hoặc là mình người ta lừa đảo vì người ta chiếm đoạt thì người ta tìm cách để tước đoạt cái hết của mình. Thì trường hợp đó ở trong vấn nhân quả Đức Phật nói cũng đều là do nhân được cái chiếc của mình vậy, cái nhân được cái chiếc của mình theo cái nhân xấu tước đoạt của người, trộm cắp của người, cho nên ở đời này thì người tước đoạt người trộm cắp lại, tức là gọi là trả quả báo. Cái nhân quả này là ăn như nào gọi là treo như nào thì quả đấy sẽ chứ không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà như thế. Rồi nữa, liên hệ là chúng ta thấy có nhiều người vì sao người ta sinh ra người ta khỏe mạnh, người ta đẹp đẽ và người ta được vừa lòng và ý về mọi sự, mọi điểm ở trong cuộc sống của họ. Nhưng có người thì sinh ra gặp rất nhiều những điều gọi là không vừa ý. Tổn thương xấu nó xảy ra đối với người đó, nào là thân thể xấu xa, xấu xí bệnh tật, nào là gia đình trên dưới bất hòa, ở đây gọi là âm dương, thậm chí âm dương còn đảo lộn, âm dương còn đảo lộn. Cái này đều là nhân xấu của thần dương tại đây. Bây giờ chúng ta phải trả quả báo. Cho nên trong kinh Đức Phật nói và hòa thượng Thiền Thông ngày hôm qua bài sư thường này. Ở đời này nè, con người ta sống với nhau và gặp gỡ nhau, nó là cái duyên. Duyên ở đây còn là nói lâu, còn nói hẹp. Câu hẹp sau đây nữa để thắp số để dễ hiểu hơn. Thì các ngài nói là vợ chồng con nhà, cháu chắc ông bà ở dân đó, sinh cùng trong gia đình hoặc là gần sát nhà nhau, nó là cái nhân duyên. Hoặc là sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, hoặc sinh vào để quay nợ, hoặc sinh vào để trả nợ. Thế nào là báo ân? Từ trước chúng tôi nói rồi, hôm nay tôi chỉ nói lại chút. Báo ân nghĩa là cái người con người cháu đó nó sinh vào gia đình nhà chúng ta, dòng họ chúng ta, từ cái sinh ra nó đã yếu hẳn, ngoan ngoãn chăm học, khi lớn lên nó có công danh sự nghiệp đàng hoàng, có công ăn việc làm tốt đẹp, nó đem lại cái sự vẻ vang cho dòng họ, cho gia đình, kể cả về tiền tài của cải vật chất lẫn với địa vị trong xã hội, đó gọi là sinh vào để báo ân. Thế nào là sinh vào để báo ân? Tức là từ khi nó sinh ra, từ khi nó sinh ra nó đã bắt đầu là đem lại cái tay bay và gió cho gia đình, người này nhìn thấy người kia, làm cho gia đình bất hòa. Rồi lớn lên thì nó ngang bảng tương đương, bảng một là cái, hai cái, năm cái, mười. Lớn lên một chút nữa thì nó lăng thang đồng trộn với nữa, chỉ muốn ăn chơi không muốn làm việc, khiến cho chúng ta bất lực với nó, nói nó chẳng nghe. Rồi nó đem lại rất nhiều những cái phiền toái chúng ta muốn sự sống, chúng ta bảo bỏ nó cũng phải bỏ được, anh đi bỏ được làm nó đồng nào đó thì chỉ ghét trả được cho nó. Có không các quý vị? Có không? Có nhiều mà. Tôi thấy rất nhiều những bố bà mẹ, những người ông, người bà sang chùa khóc như chúng tôi tháng xưa, nói là thành cứu tôi, thằng con này không có định lắm, nó hết cá đồ không cá rồi nó lại đi chơi chơi bia điện tử, rồi chơi game, mà cá đồ bóng đá, rồi cá đồ bạc tiền, chơi game chơi bia điện tử với nhau. Nay nó lấy cái xe máy của bố, mai nó trộm cái đồ dùng của mẹ, rồi ngày kia nó lại lấy lừa bạn bè hàng xóm, nó lấy cái xe nó đi cắm, cuối cùng ai phải trả? Bố mẹ lại phải trả. Đó gọi là sinh vào để báo oán. Nói nó thì nó trợn mắt, nó chửi cho, nó mắng cho, thậm chí nó đánh cho nữa. Mấy năm trước khi còn đang đi học, tôi đã có một tờ báo ở dưới Phú Yên, có cái trường hợp có cái chàng đám cưới 18 tuổi đầu, bố mẹ nó sinh ra thì bố đã chết, còn mẹ nó đi một bước nữa và bỏ mặc cái đứa con cho bà nội nuôi. Nuôi nó từ lâu bé, và khi mẹ nó sinh ra nó mới được hơn một tuổi và mẹ nó đi lấy chồng, đi lấy đứa gì nữa. Mẹ nó nuôi nó từ, bà nó nuôi nó từ hơn một tuổi cho đến năm 18 tuổi. Chúng ta biết có mỗi cái ham đây là chơi điện tử, mỗi cái nhân nó thấy bà nó có tiền không có tiền, có mỗi cái nhân cưới của bà đó từ ngày xưa, lúc thì bà đeo ở trong tay, lúc thì bà cất ở trong cái hòm công. Thế nhưng mà nó về á, nó ham mê quá, nó cạy cửa nó trộm, không bà nó ngủ. Khi bà nó bất chợt vào, nó rất là nhìn thấy, nói nó một cái thì nó cầm con dao của bà đó, tâm giết bà luôn, rồi nó cầm chiếc nhẫn nó đi, nó đánh cái tử như không có chuyện gì. Nó gọi là nó sinh vào để phá hoại. Cái đấy là một phần nữa thì chúng ta cũng thấy là đó là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Sinh con ra mà không dạy dỗ, không khuyên bảo, không có trách nhiệm với con cái, khiến cho bỏ mặc cho bà cụ già, bỏ mặc cho xã hội. Đến trường thì nó chẳng học, không học tuy nhiên là trường tuổi thôi. Một phần như vậy, còn một phần nữa là chúng ta thấy cách giáo dục, cách giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ, chúng ta thấy nhiều các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các giáo sư, các tiến sĩ họ đều phản ánh rằng cách giáo dục của Việt Nam bây giờ là phải nói là tụt hậu so với sự phát triển của đất nước, và càng tụt hậu hơn nữa so với sự phát triển của thế giới, và đặc biệt là vấn đề đạo đức và trường học. Bây giờ chúng ta thấy là xuống cấp nặng này, chúng ta cứ đọc báo xem tin TV, chúng ta phải thỉnh thoảng một tháng phải có vài vụ học sinh đánh nhau, chém nhau, giết nhau. Còn học sinh mới có 15, 16 tuổi cầm dao giết nhau. Vừa qua trong miền Trung có một cái vụ trường hợp là không lần nhau điện thoại thôi, mà mấy bạn, các bạn nữ học sinh, các bạn nữ mượn các cái điện thoại mà hỏi nhưng mà chưa tình cảm. Những cái người mượn đấy thì không sao, còn cái bạn mà cái lúc mượn đấy thì quả ra nói chuyện hai tốt với những cái nhau, một tốt thì 4 năm nữa, tốt thì hơn được nữa. Thế đến một cái mà gặp nhau một cái là đánh nhau ngay, và toàn bạn nữ với nhau đánh nhau một cái thì cái tốt đông hơn rút cái lao ra lâm mấy nhá, thế là chết luôn cái người bạn của mình. Nó có người bạn của mình mà nữ với nhau. Chúng ta thấy cái giáo dục học đường bây giờ phải nói là xuống cấp trầm trọng. Nếu mà chúng ta mà không kịp mà cải tổ, không kịp kịp chấn chỉnh lại thì một thời gian nữa thì chúng ta phải nói rằng cái giáo dục của Việt Nam không biết nó thế nào đến mức độ này, nhất là về mặt đạo đức, về mặt văn minh xã hội. Học sinh bây giờ các người biết, ngày xưa chúng tôi còn bé đi học, tuy là cảm tốt rồi, không chịu khó học, nhưng mà đi học gặp các cụ cao tuổi hoặc những người lớn hơn, đi ngoài đường gặp ai cũng phải chặn, và thôn bản xã gặp những người lớn tuổi hơn đều phải chào hết, gặp anh thì chào anh đi đâu đấy, và gặp các bác các chị là cháu chào bác, gặp các cụ thì cháu chào cụ. Nhưng bây giờ chúng ta đi ra đường không thấy học sinh nó mới chào. Không chào. Gặp các cụ đi, thậm chí nó còn tăng xe ra với nhau, đi xe đạp, nó tăng 4 tăng 5 nữa, chiếm xả nửa đường nó đi với nhau. Có quài nó không quay vào, nó không thèm xả vào, thậm chí nó không quay sang cái sửa chân. Và cho nên như đấy phải là về giáo dục, học đường bây giờ mình cũng kém. Vì vậy chúng ta thấy sinh vào để bao quát là nó đem lại cái sự phiền toái và khổ đau cho gia đình chúng ta. Mặc dù chúng ta không muốn nhưng mà cũng không thể bỏ được. Có bỏ được không? Không bỏ được. Có nhiều người đến khóc khóc chúng ta bảo thôi thì cứ để im cho pháp luật nó xử lý. Khi nói là để cho pháp luật xử lý một cái người là bố làm mẹ cả con một bài yên lặng này. Cái thứ nhất là cái tình thương của người ông người bà người cha người mẹ đối với con với cháu của mình không dám báo với pháp luật để cho pháp luật họ biết, mà cứ âm thầm đi giải quyết với nhau trong nội bộ gia đình, mà cứ hết lần này đến lần khác. Và đến khi mà không thể giải quyết được nữa thì khi đó pháp luật vào thì nó đã bị tổng số đảng rồi, bị bắt rồi, bị xử lý rồi, không làm gì được. Đó cho nên đã vào sinh vào để bảo an. Thế nào là sinh vào để bảo an? Bảo an tức là biết trước chúng ta lần đó cái mẹ họ sinh ra. Từ khi sinh ra cho đến lớn lên nó chỉ có hung phá hao tốn tiền của gia đình chúng ta thôi. Lúc thì nó ốm đau này, lúc thì nó phá phách này, thậm chí lúc thì nó cũng nghiêng gầm nữa này, khổ lắm. Làm được bao nhiêu nuôi năm tuổi khổ sở vô cùng mà không thể làm gì được, đó gọi là sinh hoạt để đoài nợ này. Nó đòi bằng hết thì thôi, hết sạch thì thôi, khuynh ra tài sản hết sạch thì thôi. Ở giống như mấy năm trước tôi đọc cái bài báo nói về công tử Bạc Liêu, chúng ta nghe công tử Bạc Liêu bao giờ chưa? Nghe cái chuyện đó bao giờ chưa? Công tử Bạc Liêu là thời chiến tranh chống Pháp, năm bốn mấy năm mấy ở miền Nam Việt Nam chúng ta kể đến có ông Bao Đồng. Ông Bao Đồng ngày xưa thì nó tương đương với cái tỉnh bây giờ đấy, nhà rất là giàu có, ruộng vườn thì rất là nhiều, cho nên giàu lắm. Xây dựng một cầu Văn Giang, cầu ấy phá vách thì thôi rồi. Các vị biết có cái câu chuyện kể về công tử Bạc Liêu ngày xưa tôi đi học ở trường Hòa Thượng, phố Hòa Thượng, cái này chúng tôi như ngày kể ấy. Bảo đi chơi với bạn. Đưa bạn đi chơi, đưa cả một bạn đi chơi. Bạn chơi một cái đồng tiền lẻ. Bạn một chơi một cái đồng tiền lẻ, khi mà đi chơi cái đồng tiền lẻ đây, thấy chỗ nhà bắt đầu thì ông ấy lấy. Ông lấy hẳn một cái tập tiền to nhất của chúng ta ngày cái tiêu ấy, phải trong kia. Ví dụ mình bây giờ đồng tiền to nhất, bây giờ Việt Nam mình đặt đồng tiền bao nhiêu? 500.000. Đó thì cái người làm rơi cái đồng tiền nhỏ nhất, tức là rơi còn khoảng cái đồng tiền 1.000 của Việt Nam chúng ta bây giờ đang tiêu. Khi thấy bạn làm rơi như vậy, ông liền lấy một cái tập tiền ra. Ông ấy lấy bằng lửa cho đốt cái tiền đó để ông xoay để nhận cái đồng tiền nhỏ cho bạn. Ăn chơi thôi. Có lần ông ấy mời bạn đi uống rượu, mời một ca sĩ đi uống rượu. Một chai rượu các vị biết bao nhiêu? Một chai rượu là nửa kg vàng. Nửa kg vàng bây giờ là khoảng 30 tỷ, mấy tỷ. À, bên cây thì là một kg. Cái này thì tôi không dành lắm. Nhưng mà phải báo nói là một nửa kg vàng một chai rượu để đại bạn. Nhưng chúng ta biết đến khi cuối đời, đến khi cuối đời là ông ấy ra đại không còn cái gì. Sau đại phóng 1975 thì đương nhiên là đất cát nhà cửa cũng sẽ bị tịch thu để chia cho đều mấy lần hết, và ông trở thành người chẳng ai không còn. Con cái thì ông có rất nhiều vợ, sau đó cũng rất nhiều con. Vì vậy mà con cái ông bây giờ thì ly tán hết. Ở Việt Nam còn có 3-4 người Nhưng mà con cái bây giờ nó khổ, khổ đến nỗi là khổ đến nỗi là nó cũng có nhà cửa để ở, đi chạy xe ôm, không còn cái gì. Mà ngày xưa thì giàu có như vậy, nhưng bây giờ thì con cái đó là ông sinh vào đây để làm gì, để vài nhân. Thế ông kia ông bố là nói là gì, cũng là cái nặng. Thang hoang cao độ, ức hiếp dân nghèo, tình thu, tiền sản, ruộng vườn của dân nghèo, để làm của mình. Cho nên ông có nhiều đất, nhiều nhà, nhiều thứ như thế, giàu có như thế, sinh ra cho con. Thì nó sinh ra phải báo cáo án, nó phải lợi nó lấy sạch. Lấy sạch thì sạch càng mọi. Đấy là điều công việc điển hình rất sơ ứng vậy chúng ta hiểu. Còn á, thế nào là sinh ra để trả nợ? Trả nợ tức là từ khi sinh ra, đứa con đứa cháu đó nó không học hành, tinh tiến ngoan ngoãn giỏi giang, ta trường có công ăn việc làm tốt đẹp, khi mà vừa đem lại cái kinh tế tiền của và địa vị trong xã hội tiến tăng cho gia đình họ hàng á, đang đi làm được một thời gian thì cùng một cái nó ốm bệnh nó chết, hoặc là nó đi tai nạn nó chết, hoặc là nó bất cứ một cái gì đó em đến khiến cho nó không còn sống được ở trên thế gian nữa, khiến cho người nhà đau xót vô cùng, họ hàng làng xóm khu phố là để tiếc nuối rất lòng rất dạ. Nhưng không làm gì được thì nó chỉ sinh vào đến đó, nó chả hết đời là nó đi, nó ra đi. Đó, ở trong kinh luận nói và nhà này Ấn Quang Đại Sư hoặc thì không nói là có con đường sinh ra, cái duyên nó có như vậy. Sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để gọi nợ, sinh vào để trả nợ ở như thế. Cho nên nay chúng ta nếu ai mà gặp vào cái hoàn cảnh đó thì thôi chịu khó khăn nhẫn đi, ráng mà được quy niệm Phật, làm được thiện nhiều hơn, tùy hỷ tất cả những công việc thiện của mọi người xung quanh mình, để cho đời sau kiếp sau mình sinh ra được làm người hoặc được về các cảnh giới tốt đẹp hơn. Chúng ta không bao giờ đọc vào phải học vào cái cảnh mà con cái người thân sinh vào để gọi nợ, sinh vào để báo oán, thậm chí sinh vào để trả nợ để có tiếc nuối như thế nữa. Mà chúng ta sinh ra để toàn cái nơi sinh vào để báo ân, để trả ân cho nhau thôi. Chúng ta sinh về với quái vật thì sinh về đó để báo ân Phật, để trả ân Phật và được Phật giáo hóa cho chúng ta, cũng sớm được để thành Phật như Phật. Nó sinh về các quái trời quái người thì cũng được vào gia đình quy củ nề nếp, mình vào lại có truyền thống gia giáo để học hành đến nơi đến chỗ, sau này ra trường có công ăn việc làm, công việc của mình, mọi cái đều tốt đẹp lắm. Muốn được như vậy thì chúng ta bây giờ phải để phu nhân thích nhất từ bây giờ, phải theo chồng cái hạt đống tiền từ bây giờ. Tức là nếu chúng ta muốn hưởng quả tốt thì hôm nay phải gieo nhân lành, cần có gieo nhân xấu mà chúng ta đòi hưởng quả tốt được, không có chuyện đó. Cho nên nhiều phật tử đến khóc thương với chúng tôi nói rằng là khó khăn với chúng tôi nói rằng là phải thầy con cũng tụng kinh niệm Phật, tại sao lại muốn khổ đấy? Xin thưa các quý vị, nhân quả Phật nói là nhân quả ba lần. Hôm nay chúng ta theo nhân lành, nhưng cái quả nó chưa chín. Đúng hôm qua chúng ta nói là cái áo nó bẩn quá, là một nước nó có sạch các quý vị, hai nước chưa sạch phẩm thứ ba bốn nước không chưa sạch. Nó chưa sạch chứ không phải là không sạch. Chúng ta giặt bằng Omo, bằng chất tẩy mạnh dần không sạch thì chúng ta phải tìm ngay để tìm cái chất tẩy mạnh hơn để sạch. Đặt một vài lần chưa sạch thì phải đặt nhiều lần nữa nó sẽ sạch. chứ đừng có nặng, đừng có chán mà bỏ, bỏ lấy chúng ta thua. Cho nên tụng kinh niệm Phật mà lấy nghiệp cho nó chết. Đừng có nói là tu nghiệp không chết. Chúng ta thấy á, tu á, có trường hợp càng tu nghiệp nó càng đến tuần lần, càng tu càng đến tuần lần. Cái đấy thì cái Quan Đại Sư nói là những nghiệp đó gọi là chuyển thâu báo thành nhiên báo. Và cái chuyển nghiệp thâu báo thành nhiên báo nghĩa là sao? Nghĩa là đúng ra cái nghiệp đó thì nó còn nhiều đời sau nó, tức là càng có đến với chúng ta cứ sinh ra làm người chúng ta khổ, thế là chỉ còn khổ hơn. Nhưng bây giờ chúng ta tu, chúng ta phát nguyện làm sinh ra không được lại thế giới, phát nguyện một đời mình phát nguyện sinh trở. Cho nên là tất cả những oan gia thế chủ các nợ nó chồng chồng giữ giữ lớp lớp và sắc dài về sau đó kéo sau đây nó đòi được. Cho nên là chúng ta phát nguyện trả hết nợ đi để chuyển đến một nơi ở tốt đẹp hơn. Thì đương nhiên ví dụ như bây giờ chúng ta có cái nhà sân tây này, chúng ta muốn bán nhà để chuyển ra Hà Nội ở với con cháu gái nó tốt đẹp hơn. Nhưng mấy năm trước, năm 10-20 năm trước chúng ta có một hàng xóm bán nhà thì còn khoảng khá khá, là rất nhiều người, mỗi người một đi khi đó gia đình chúng ta gặp chuyện không hay, kinh tế suy giảm, chúng ta phải vay mượn để nuôi con nuôi cái, để xây dựng nhà cửa, để áo ổn đi cuộc sống. Trong khi chúng ta còn chưa có điều kiện thì hàng xóm bán điện nó có điều kiện nó sẽ đòi lại thôi. Nhưng bây giờ nhà, nhưng bây giờ con cái chúng ta nuôi nó ăn học 20-20 năm rồi, bây giờ nó có điều kiện, nó ra tiền, nó có công an việc làm Hà Nội, có gia đình mua được nhà từ Hà Nội, bây giờ nó bảo là thôi bố mẹ bán cái nhà ở quê đi để về Hà Nội làm việc chúng con, trong nhà trong cửa chúng con đang ở chồng đi làm cũng vậy. Chúng ta nghe thấy được các cụ ngày xưa đừng nói là cái chuyện thế với gì con cái ở đâu thì ông bà cha mẹ ở đó, thậm chí mình không còn lòng tỏa ý, nhưng mà vì con của cháu sẽ sẵn hy sinh, hy sinh cả cuộc đời này. Có nghe nó nói vậy thì thôi cũng vì nó vậy, ông bà bạn nhau thôi bán nhà để sống ở với để con của cháu cho nó đi làm. Nghe cái tin mình bán nhà một cái là hàng xóm bán nhìn những người mà chúng ta nợ 15-20 năm trước có thể họ kéo đến họ phải không? Nghe tin ông bà chuẩn bị xuống bán nhà cho mình có ở với con không? Không có người ở đây nhìn nhà hỏi đơn giản như thế. Có người ở quay thẳng ra họ bảo là thôi ông bà mấy chục năm trước ông bà đã mượn chúng tôi một số tiền, một vài chỉ, một vài cây vàng, một số tiền cũng rất là ngắn. Bây giờ gia đình nhà tôi chuẩn bị làm nhà hay là có đứa con thân cháu chuẩn bị sinh việc hay là chuẩn bị cưới xin vân vân. Thế thì ông bà thì có thu xếp trong vợ chồng chúng tôi lo là công việc cho các cháu, chúng ta không trả được đâu. Chúng ta cứ thế mà bỏ đi trốn đi ăn được việc đâu, không được. Chúng ta phát nguyện đến một cái nơi ở tốt đẹp hơn thì bây giờ con cái chúng ta có công ăn việc làm, mua được nhà được cửa thành phố rồi, thì bây giờ đương nhiên khi chúng ta có bán nhà một cái là tự nhiên là các con nợ từ mấy chục năm trước như thế đâu kéo đến có ngày đấy thì chủ nợ càng nhiều thì con nợ kéo đến càng đậm. Và khi chúng ta muốn đi, chúng ta phải gì ạ, muốn đi một cách tốt đẹp, muốn lành giữ được cái tình cảm hàng xóm sống với nhau, bạn bè sống với nhau mấy chục năm về trước, cho đến thì mãi để sau này họ không quay trở ra. Thì khi đó chúng ta bảo phần cũng may mắn nhờ các ông các bà ngày xưa giúp đỡ, bây giờ tôi cho các cháu nó học hành đến nơi tốt, giờ mà nó không ăn việc làm, nó mua được nhà được cửa đến bố rồi thì bây giờ mình mới cần tôi bán cái này để về cái con với cháu. Rồi thì hôm nào bây giờ thì chúng tôi chưa có, thì hôm nào bán được một cái thì chúng tôi sẽ mời ông bà đến, và vợ chồng chúng tôi sẽ đến tận nơi để gửi lại cho ông bà. Thì sau đó mình làm tròn vẹn cái lời cho mình đi, cái đi được đấy các quý vị ạ, không được đâu. Cho nên cái loại này đáng lẽ nếu chúng ta cứ thằng có cái quy lợi đó chúng ta giả phải 20-30 năm sau đấy họ không nói. Nhưng nghe tin chúng ta đi về phố với con một cái là đi người nào kéo cái đòi chúng ta đừng được như vậy. Các vị hàng ngày cùng đi niệm Phật xong phát nguyện là gì? nguyện xin xây hương trình độ chung của phẩm thứ hai mươi của báo hai kinh vận của cô sinh bất thái của đa duyên làm nữ. Tức là chúng ta thì không ở thế giới này nữa, chúng ta đã đánh cầm với quan gia giới chủ cũng như với hàng xóm và liền chúng tôi chuẩn bị đi xuống để hàng hộ với con đấy. Còn đây chúng ta đánh cầm với quan gia giới chủ là tôi chuẩn bị về xây hương thực hành để sống với mặt đấy, chả biết xuống được đấy chưa, về xây hương rồi hay không, nhưng mà chúng ta đánh cầm như vậy hàng ngày cũng cứ phát nguyện như vậy. Đương nhiên nó bị lễ và phải được. Cho nên là có những trường hợp càng tự tin việc càng tốt. Ngay cả người xuất gia cũng vậy. Ngày xưa tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Tâm kể một câu chuyện. Hòa Thượng xử lý cho một cái vũ điệu mới học tới sư pháp ở trong chùa của cổ này. Các vị biết bắt đầu họ giới sang đi lên sư pháp một cái, đi lên chùa một cái là ngủ gần, mà thậm chí ngủ đến tối là xin lỗi các quý vị mà Hòa Thượng nói là ai tiểu niệm các ngay trên sa mạc luôn, nhiều lần chứ không phải một lần. Và cho nên là chúng ta sợ quá, sợ quá không dám lên chùa, và càng không lên chùa thì nghiệp nó đến càng nặng. Hàng ngày cứ thơ ra thơ thẩn ra thậm chí là kiểu như là bị thất kinh hơn. Cái người ta bảo tôi hết bộ kinh này đến bộ kinh khác đều có. Có những người bảo tụng kinh Quan Hoa màu nhiều bảo cho các cái tụng kinh Quan Hoa càng tụng một kinh lớn thì càng chết. Phải tiểu thiện dầm dìa ngay trên ta mặt luôn. Nó ngủ nó lại phải ngay trên ý thiện luôn mà không biết. Không biết nó tự mình nữa. Thế thì cái chuyện đó đến chúng ta hoạt động và hoạt động. Thiện tâm nó dành cho là sáng hối. Chỉ có nếu là phải sáng hối thôi. Sau mỗi nguyện trả lời cho ban đa giới chủ. Cho nên một thời gian khoảng 3 tháng sau thì đã mới khỏi bệnh. Và bình thường tụng kinh niệm Phật không bị ngủ như thế nữa. Không theo tụng kinh thì chỉ có lên là sáng hối và niệm Phật. Thì sáng hối, đặc biệt sáng hối, không theo tụng được một kinh lớn, kinh nhà, di đà không theo tụng. Chú đại bi, chú lăng nghiêm cũng không theo tụng được. Hàng ngày chỉ có sáng hối, thế vật, nó nhiều vật, sáng hối cứ lấy như thế, ba mặt sau thì còn. Chúng ta nên người tu, mà thiền không còn đến, như vậy, nó ra nhiều vật nó đến như vậy. Nhưng từ xưa xưa các quý vị nó đến một lúc còn lớn quá như thế, nhiều người là không vượt qua được. Nhiều người không vượt qua được. Các quý vị ra thì giống như người ra thì chúng ta lời nhiều quá, nhiều con vật nó kéo đến một lúc nó đòi ấy. Không có cái nhà chưa bán được nhà nó đã đòi trả nợ rồi thì thương lượng không được, nó sợ chúng ta lừa nó mang cái đầu gấu đến nó lên nó làm loạn cả nhà lên, chỉ cần như thế là thì phí cho cái người nghiệp nó phải có mạnh, gọi là chuyển hậu báo thành nhân báo một lúc. Cho nên là lắm khi chúng ta thấy càng tu nghiệp càng đổ, nhưng mình có nặng, chúng ta biết rõ được cái lý nhân quả đó, biết rõ được lời của Phật có tổ dạy là chuyển nghiệp, không để chuyển nghiệp, chuyển tất cả những cái nghiệp xấu ác và đời sau chúng ta thu gom về một đời này để giải quyết hết một món này là xong, bán nhà giả hết sạch đi là ra được cái con như thế là xong. Còn chúng ta thì trả nợ đi để về ở đấy đi, cái bố của chúng ta, cái mẹ của chúng ta đó là như là Phật Quan Thế Âm chí là bố mẹ của chúng ta ở với các vị Bồ Tát bất thoái chuyển là bàn hiền của chúng ta để cùng ngồi học một cái lớp thành Phật, về đây cơ sở học thành Phật chứ không phải là học thành Phật tử đâu, không phải học thành mãi học thành như bà Bát như bà Ni như sĩ đâu, về xây dựng tự lạc toàn học thành Phật hết. Có chín lớp học, chín đại cảm đường, đây không được lại có chín lớp học, chín đại cảm đường, đó là hạ phẩm hạ sinh là một đại cảm đường. Có hàng hà sa số các học sinh, học viên đang học ở đó. Hạ phẩm trung sinh là một đảng đường, cũng có hàng hà sa số các học viên đang học ở đó. Nhân đến cho đến thì thương phẩm thượng sinh. Đó là chín đại đảng đường lớn mà A Di Đà Phật mở ra. Giáo hóa cho các loại chúng sinh để phát sinh về đó. Trở thành bậc tương thiện nhân, thành Bồ Tát và thành Phật. Cho nên chúng tôi mới nói là về thế giới thực lạc là chúng ta thực Phật. Vì vậy mà chúng ta phải sẵn sàng chuyển những cái hậu báo nhiều người nhiều kiếp về sau thành thiên báo để trả nợ. Chúng ta niệm Phật tụng kinh mà chưa thấy cảm ứng, chưa thấy giải quyết được vấn đề mà chúng ta mong muốn sớm được thoát khỏi sự phiền não ràng buộc và thiếu thốn tiền tài của cải cũng như là âm dương cách hòa. Phải ra sự tối đen trong gia đình chúng ta đó, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta còn đang nhận, đang nhận và cố gắng. Phẩm kinh nghiệm càng đến chúng ta càng cố gắng cùng kinh nghiệm Phật làm một việc nhiều hơn nữa, tùy ý việc làm việc nhiều hơn nữa để sinh ra nhiều công đức hơn để trả nợ được nhanh hơn. Nếu học và tu và làm như thế thì chúng ta sẽ được thành tựu thôi, còn không thì khó lắm. Cho nên ở đây trong bản kinh này Đức Phật nói, nếu cái lúc mà đối với các sự vật đều yếu thốn cầu nguyện việc chi thì cần những thân thể để ốm đau, gia đình thì gặp nhiều những sự điều không dữ chẳng lành, họ hàng thì ly tán, con dương thì đối đen, đối với họ hàng thì ly tán, các thương tổn thì muốn được một nơi, đối với ông dương thì đối đen, gia đình khổ cục khổ cực đến chẳng còn gì để nói nữa. Ngủ á, lúc ngủ nghỉ thì thần mình mộng mình chiêm bao thấy những hình tướng ác, không phải thấy một lần mà thấy nhiều lần và thấy lặp lại nhiều lần như thế, khiến cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta phải lo sợ. Mỗi khi mà màn đêm buông xuống, mặt trời bất khỏi thấy núi cảnh tây, màn đêm từ từ buông xuống chúng ta phải sợ, sợ rằng tối nay nằm xuống chúng ta lại thấy giấc mộng như ngày hôm qua, ngày mai nằm xuống lại sợ thấy giấc mùng sáu ác như ngày hôm nay. Cho nên mỗi khi màn đêm buông xuống sợ sẽ vô cùng. Có trường hợp đó không? Có. Chúng tôi cũng phải xử lý trong một vài trường hợp như vậy, sợ bóng đêm và cứ đêm xuống là nó sợ, nó co rúm hết người, nó co, nó hét rồi nó kêu la. Ngày xưa cách đây khoảng độ tầm chục năm, hơn chục năm về trước, năm đó nó khoảng độ tầm năm 2004 thì đó, khi chúng tôi đang làm ở viện dưỡng lão, chưa xong chưa tốt nghiệp 2006, tôi tốt nghiệp ngày đó chưa tốt nghiệp, xử lý cho một cái quan của một cái trung tá quân đội ở dưới bộ tư lệnh cảnh, có anh con trai duy nhất đang học đại học năm thứ nhất rất giỏi, nó học giỏi lắm, nhưng mà sang năm thứ hai một cái thì bắt đầu là nó suy sụp. Thì khi đó bố mẹ do bận công việc cũng để ý con, chiều con cũng để ý, cho đi học về nó đóng cửa nó ở trong nhà, nó bật điều hòa cứ tưởng là con học, nghĩ là con mình chăm, nhìn qua cái ánh cái cửa ô thoáng ở trên, 1-2 giờ sáng vẫn thấy điện sáng, nghĩ là con mình chăm học, không để ý gì cả. Hóa ra là anh ta mây điện tử, anh ta đóng cửa khóa cửa trong, anh ta chơi điện tử tốt ở đây. Một thời gian xong thì anh ta suy nhược cơ thể, em lên bệnh viện bệnh ma họ chữa, nhưng mà nó suy nhược ghê quá, nhiều đêm anh ta không ngủ nên nó suy nhược. Suy nhược xong rồi thì một thời gian sau anh ta là bị bệnh vẩn tự kỷ, sợ anh ta cứ màn đêm buông xuống là nó sợ rúm hết cả người, ai đến nó không tiếp xúc. Chỉ hơn 2 năm như vậy, hơn 2 năm như thế mà cứ tiếp xúc ấy. Thế năm đó thì người ta nói chuyện thì ông bố lên với bà mẹ lên đi làm không. Đây thì ngày đấy chúng ta còn hay đi xem một đất cát không khí, xem một đất cát không khí. Thì ngày xưa là theo bà bố từ Cửu Lương thời gian học trung cấp, cho nên cũng biết bằng mạch Trung Quốc đến, thế là đi xem một đất cát, xem nhà xem cửa thì có mỗi cái gì các vị biết, có cái ban thờ, cái ban thờ nhà đó thì để cái chuột cũng đã dày ra, một cái chiếc xác quân đội cao như thế mà không có để cái gì hết, vẫn có ban thờ, trên ban thờ có ba ban thờ, có phòng thờ riêng, đóng cái ban thờ ở An Giang rất là to, nhưng mà cái ban thờ thì nó bẩn vô cùng. Thế tôi hỏi tại sao có thể ban thờ bẩn ấy? Nó bảo chẳng biết chúng tôi, cái thứ nhất là chúng tôi bận công việc nhiều, cái thứ hai cứ tưởng là mỗi một năm tôi được lo sái dọn dẹp một lần, cho nên để ban thờ thì không dám làm gì cả. Thì lên về bản ngày dỗ ngày một ngày làm thì vâng đây vừa thắp nén hương tôi cũng còn công việc nhẹ để nghĩ gì rất cơ bản cũng được. Thì bác cái này trưởng họ, cái họ nhà bác còn một mình duy nhất bác con trai trong dòng họ, quê ở Nam Định chuyển lên trên Hà Nội sinh sống và làm ở tổ tư Việt Văn. Vâng thì làm giáo viên của trường đại học, hai vợ chồng thì rất là bận. Con đứa con trai duy nhất, đứa con gái thì đi lấy chồng rồi, và đứa con trai thứ hai duy nhất đang học đại học năm thứ hai thì phát hiện ra là có bệnh. Như thế đi liền về một thời gian thì nó lại trở thành thiên nhiên khủng khủng tự kỷ sân ánh sáng, mà trong phòng nó lúc nào cũng bị bật điện, nó sẽ lấy sợ bóng tối, xin lỗi là sợ bóng tối, phòng nó lúc nào cũng phải bật điện, mà không may mà bật điện vào cái là nó hò hét. Mà nó chỉ ở trong phòng thôi, đóng cửa trong phòng thôi, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Đến bố mẹ của nó đôi khi cũng không tiếp cận được. Lần hai năm trời vẫn chưa ăn cơm với bố mẹ một lần, vì nó chỉ mang cơm vào đây để cửa phòng. Bắt đầu là nó mở cửa nó mang vào, nó cũng đẹp lắm. Sống ở trong phòng, thời gian dài như vậy. Khi vừa chúng tôi đến, chúng tôi đến cái đầu tiên, cái việc đầu tiên chúng tôi thấy đó là trách nhiệm của bố, làm trưởng cả một dòng họ. Bây giờ mà có một mình ông ấy là con trai duy nhất trong dòng họ, làm trưởng của cái dòng họ đấy, mà để cái ban thờ nó bốc lên, luật nó khá ách và nó đây, thầy ở trên ban thờ như vậy, tôi liền vào hai vợ chồng cùng với tôi nữa dọn dẹp. Phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong cái bàn thờ như đó, rửa hết đồ đạc cứ xong xuôi đâu của nó, bắt đầu cái bàn lễ cùng các bên kinh hồi hướng cầu cho các cụ thần linh cổ địa và các cụ gia tiên có mấy ra hoa thì ông ấy chưa biết, mãi không đang sao cũng quá trong không để ý đến vấn đề tâm linh thờ phụng và cầm họ cổ tiên. Cái điều thứ hai đó là cầu an lạc của con nhà họ. Các vị biết không, làm cái việc đó xong xong xuôi một cái thì ngay đến sáng ngày hôm sau, thế là con nó mở cửa ra thì nó xuống đó nó xin với bố mẹ là hôm nay thầy bác cho con ăn cơm. Nó xuống nói một lúc như thế, nó bảo hôm nay thầy bác cho con ăn cơm. Thế bố mẹ thì lại quá, thế điện cho tôi bảo thầy ơi, hôm nay nó xuống nó gọi ăn cơm cùng vợ chồng chúng con, nó tốt lấy cho ăn, lấy bác cho ăn. Và khoảng độ tầm tuần hơn tuần sau, tôi nhớ tôi nói chứ phải của hơn tuần nhưng không phải hai tuần, hơn tuần không phải hai tuần. Thế bắt đầu là ngày xét chùa này là còn bé tí tí, còn bé tí, còn cái chùa cũng với cái nhà tổ mới xây. Thế mà đưa lên thì bố mẹ nó đưa nó lên, lúc đó nó vẫn còn chạy dài. Thế đi lên chúng tôi là cũng theo một miếng kinh, một miếng kinh nữa và hồi tâm nhau. Thế là về các vị biết, về thì khoảng một vài tuần sau một cái là nó đi học trở lại được, vì may là bố mẹ bảo đi cho nó và cũng có chức quyền, cho nên là quan hệ nhà trường tốt, đi học trở lại bình thường được. Và lâu lâu 2-3 năm nay tôi thấy bạn có biết không biết gì nữa, nhưng mà chúng tôi biết là mấy năm từ năm 2007-2008 là gia đình nó đi lên của đảng viên, nó đưa nó lên, nó vẫn đang học năm cuối và đi làm. Nhưng mà từ ngày đấy đến giờ thì chúng ta cũng không, vì mình cũng không để ý có khi họ lên đâu, họ không gặp mình thì không bảo cảm, không bảo chào mình cả. Hoặc là con quá em là ông về hưu rồi ông không lên, nên mà trong từ 2009 trở về đây không lên nữa. Đó cho nên cái việc gia đình âm dương chúng ta tự dối đen, có những vấn đề giải quyết tâm linh được, giải quyết tâm linh được. Và ngày xưa đông được không bóng, ngày xưa không có tiền được, cứ nhảy kiếm được tưởng thôi. Và đồng nát từ đồng nát hai chân của mình, đập với cái xương của cái đập, tự đập nhảy đến từ từ hai con người hàng xóm nhìn thấy hô hào rồi đến bớt lên thì tưởng là nó cứu thoát được nó, thì nó thôi nó lại vào thì nó cứ thế, nó dần dần cái cổ biết điện thế mà cứ cho tay nó vào là nó biết tử. À, nó bắt nó lên điện một cái thì mấy nó tỉnh tỉnh thả ra một cái, nó cầm được cái que lên trong cái phòng một chút, cứ thế nó đập lấy nát ở chân. Khi gia đình bác sĩ họ bảo là tay không phải là bệnh bình thường, không phải bệnh thần kinh đâu, xem thế nào đi về để xem thầy, đi gặp các thầy để xem gia đình như thế nào, các thầy Việt Nam, các bác sĩ Việt Nam cũng vậy. Thế là về sang đây, sang đây thì tôi cũng thấy cái trường hợp cấp bách cho nên sang tận nhà luôn. Sang các bệnh nhân ban thờ ra trên nó cũng biết nó bẩn chịu có mối, nó ăn nó ngọt mà trên đấy là chuột đám ngọt cái, các những bẩn chịu nó còn bẩn hơn ngoài nhà vệ sinh. Xin lỗi các quý vị, ngoài nhà vệ sinh nhìn nó còn sạch, trong nhà thì cái rác cái rưởi mà còn cái con ha đầy với cái ban thờ, mà để phục muối nó ăn nó ngọt hết cả cái bàn. Tôi thấy như thế tôi bảo người nhà họ cái ông chú trong họ, cái bảo mấy người nhà là ngay lập tức là đi lấy cái mấy cái ván sẽ là thay hết cái ván muối ngọt ăn đi. Thì cái ban thờ họ đóng chung một cái cột nhà, đóng chung với cột nhà cái cổ ngày xưa và thay hết thay trong vòng một tuổi đã xong. Buổi sáng đã xong thì bạn sang xem cái bác thay hết, buổi chiều mình sang lấy được. Thay xong một cái lấy bốc lại bát hương ngay trong ngày hôm đó, buổi chiều tối sang lấy xong một cái các bệnh nhân lấy xong một cái ở trên chân đó phải có mỗi cái tay chân thì ở lại có một mất hơn tuần hai tuần nữa thì bắt đầu nó mới về tập thể về hoàn thiện khỏi. Không phải tâm tưởng, nó là công tư đó. Cho nên cái việc âm dương ra sự rối ren ở trong này, trong kinh này Đức Phật mới nói là nếu mà ta sự rối ren như thế thì đối trước tranh ảnh tôn lượng của Bồ Tát Địa Tạng họ thì là không biết bản nguyên của Bồ Tát Địa Tạng dùng tranh tôn hoa quả nước tình thủy, tức là nước sạch nhất, nước trong lắm để dâng lên cung đảnh của Bồ Tát. Và đặc biệt là ở đây nói là trì niệm một vạn biến thanh niệm của Bồ Tát Địa Tạng một ngày. Cứ niệm như vậy bao giờ mà mình ra sân của mình ấy, cầu nguyện sự việc khi trong cuộc sống mình được vừa lòng và ý được đó, thì khi đó thì thôi hoặc là tốt nhất là mình vẫn tiếp tục thì phúc báo nó càng lớn hơn. Cái việc rồi mình nghỉ ấy, mà bỏ thì khi mà mình vừa dùng cái phúc đó thì nó lại quay trở lại nghèo cùng khốn thiếu ra sẽ phải đối đen như vậy, không biết tật của đạt còn cứu mình được không, hay là thấy mình là những kẻ con ơn của nghĩa chật rồi quên. Có cái trường hợp đó các quý vị có lần rồi quên ngay. Năm 2023 mới về nhất định của này thì như tôi kể một hai lần như thế, ở trong Vân Hòa có cái người con gái làm dâu ở trong xã Vân Hòa thì ta bị tây vào đấy ngay chỗ làng Vân Hòa gần khu vực đấy, nghe tin là cái ông mua của hơn 90 tuổi là thờ Phật. Nhưng cái ông này họ là tin chỉnh các thầy, chỉnh các cụ, các ni sư gửi chùa nghệ gửi chùa nghĩa với lại ở Ba Vì không ngày nào đến làm mấy cho ông đến chỉnh như các cụ của thầy không ai nhận lời, không biết gì đi lo gì. Thế nghe bảo nghệ thương quá và con cái là hết ở Việt Nam thương quá, ông cũng nhất tâm thần Phật, nhưng mà thành các thầy nhà thì nghèo, tuổi thì già đâu không đi được hai ông bà này nên tính mê cả rồi. Thế đến đây nói là mình rất thương mà có tâm thần Phật, mình thấy quý quá, mình nhận lời đi vào làm lễ vô thần được thương theo cái Thứ nhận lời rồi nhưng mà ngày đấy chưa có điện thoại, tôi chưa dùng điện thoại luôn, các thì không thể liên lạc được. Thế dùng một cái là các quý này ở ban sự Phật giáo thì sáng là đưa lời buổi sáng, cái chú của cái ngày nhà mới đeo người nhỏ, cái gia đình còn xa ra đón nhưng mà không có mình. Đặt bài viết ở nhà là có người đến đón thì bảo chuyện buổi chiều buổi sáng thì đi họp công suất không có tiền mặt của người ta, ngày đấy tiền mặt không nhiều như bây giờ nên không có việc này. Thế ra buổi chiều học sang về buổi chiều vào làm việc cho nó, lúc vào làm việc thì nó bình thường rất bình thường, lễ xong một cái đâu rồi đấy bắt đầu con trai nó cũng chỉ mặt mình lắm, nó chửi mày là sư lừa sư thế à, sư sư lừa người ta đấy, mày thì mày lừa cả bố mẹ tao đấy, thế này thế khác sư mô thì mày nó cũng mày tao sân thôi, nó cứ chửi mặt nó thôi, nó bảo mày lừa thế này thế khác. Mình bỏ lại quái lại chú này đâu, thế hỏi thì chú là ai đến lừa chú bao giờ, thế mà mày không biết tao à, tao là con trai bao của nhà này đấy, thế còn mình bảo là chú từ Việt Nam mới ra, Việt Nam cái gì nhà bao nhiêu à, thế là nhà mà ai là con trai là ngay trong lần, thế nó chủ định lừa mình từ đầu cho đến cuối, chắc là nó bảo mình người dân tộc nên là dễ lừa, lừa mình thật mà quá đúng, nó lừa được mình quá đấy thật, nó lừa một cách ngoan lành, lừa một cách ngoan mục luôn. Thế là sao nó chửi? Nó chửi nó còn lừa lấy tiền của người ta, còn lừa cái này cái khác. Thế mình với người cho mình bảo mình đã được cầm tiền thôi, được vào không? Và cụ ra tỉnh, tỉnh miền không có cái gì đâu. Mà vào đây vừa cũng xong một cái nó chửi luôn thôi. Thế là thôi mình không nói, không dám nói cái gì nữa. Thế hóa ra là gì? Buổi sáng hôm qua mới vô thần lần lượng, các vị biết không? Có thịt cả con chó 15 cân nó lên ăn, cả nhà, cả các cái đồ ăn với nhau con chó buổi sáng. Thì chó uống rượu cái ngày đấy vô thần lần lượng với nhà nó. Họ biết là nó say rượu mới rồi. Lúc đó nó chửi mình ra, có thể không phải nó chửi, nó chịu, nó chửi. Và cái con chó nó ám mà nó chửi, nó bảo là ông là sư có gì, ông không có mắt, ông không có bệnh nhãn nữa sao? Nó giết tôi trong cái ngày để ăn thịt lợn như thế này, ông cũng bảo ông. Ông ngồi ông lấy ô dập dập lượng đấy. Ông bảo tôi nhấn. Chắc là có khi cái con chó nó ám và nó ám chỉ cho cái câu chân. Đó các quý vị thấy có chính tiền rồi. Ở đời nó đa hình, đa dạng quân màu, quân sắc. Quân hình, quân vạch, quân hình, vạch nhạc. Vừa lấy xăng cho nhà nó, xăng một cái nó chửi mình luôn, chửi thông tệ, ý mà nó chửi mày sao thế. Thế tôi đi về tôi mới hỏi, phải biết là khi người ta lúc sáng người ta đến cho bà có nhận tiền người ta cái gì không, bà bảo không có nhận tiền cái gì đâu. Thế sao người ta bảo lừa tiền người ta, nhận tiền lừa tiền người ta, tôi có nhận tiền gì không. Thế bà bảo không. Thế khi chú xe ôm nó ra nó đón thầy, nó xách cái túi lễ. Thế con bảo mang lên rồi lên nhà tổ rồi đấy, không biết là nó có cái gì. Lên xem cho mình biết. Được năm cái quả quýt thì nhỏ nhỏ. Với lại ba lá dầu, một quả cau nó kéo rồi. Một mẹ lươn với lại 5.000 đồng. 5.000 đồng. Khổ. Không biết là bà tổ đã chứng chưa, mình thì chưa chứng. Mình thì chưa biết cái gì, không biết Phật, không biết tổ, không biết không? Phật tổ, không biết không? Nhưng mình thì chưa biết cái gì mà nó cứ bảo mình lừa thế này. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là sao nói như vậy đấy. Có người người ta chưa xong người ta mới sẵn sàng, người ta đủ luôn. Và chúng ta là người học Phật chân chính thì đừng có bao giờ như thế, đừng bao giờ như thế. Chúng ta phải luôn luôn tri ân và báo ân, luôn luôn nhớ đến cái ơn nghĩa và mong mỏi báo được ơn nghĩa người ta nhắc đến mình. Đừng bao giờ đòi hỏi thêm một cái gì, đừng bao giờ kể công là mình làm được cái này cái nọ cho chùa, làm được cái này cái nọ cho Phật rồi. Phật thì không cần chúng ta làm được gì đâu, nhưng Phật vì phương tiện muốn cho chúng sinh ra có mục, muốn cho chúng sinh nhé sớm không đi sinh tử, cho nên Phật mới thì hiện là sau khi nhập thiền ngày mới để lưu lại xã lực để cho chúng ta cũng làm Ngài mới đồng ý để cho nên dân gian chúng ta làm chùa, làm chùa tôn tượng Hùng Vương, để có nơi để quy tụ tâm linh, để nhóm họp, để học hành đạo đức, học hành chân lý của Phật, để tiến tới đó hầu như lại phát đại nguyện. Chúng ta không có tham, Bồ Tát cũng không có tham cái kết quả, không tham cái chén nước cúng, không tham cái đồng tiền, chúng ta cũng mơ tưởng của Ngài, cái nhảy của Ngài. Nhưng mà Phật Bồ Tát muốn là để dùng những cái tiền đó cho chúng ta có cái nỗi sợ y, cho chúng ta biết xả bỏ lòng tham của mình, để đối với Phật Bồ Tát mà biết trân trọng cung kính cúng dường. Thế cái này nó có muốn như thế không? Kia ở trên đời Thích Ca Mâu Ni Phật còn bỏ cung thành, cung vàng đường ngọc rồi đẹp văn hoa, thì chúng ta tu làm cái nữa các bạn. Cho nên ở đây Phật Bồ Tát này chúng ta cung kính cúng dường chính là để cho chúng ta biết gì? Biết đầu tiên là biết xả bỏ những dục vọng, những tham dục cầm giường thế gian vậy, tài sắc danh thực thủy, cái gì cũng cho là của ta, nhưng chúng ta khổ mới trầm luân. Nay Phật muốn chúng ta dứt khổ thoát trầm luân, Phật dạy chúng ta cách xả đi. Và cái đầu tiên đó là những lương vào Phật của ta để cung kính chúng ta, tức là phải xả đi một tí thì mới đấy. Ví dụ như chúng ta nhé, muốn mua cái hoa quả thì cũng phải thì phải xả 5.000 hay 100.000 mới đi. Nếu có cái hoa quả thì cũng vật đúng không? Có là xả tiền tài để mua thì vật chất để đem đến dân lên cũng đang vật của ta. Có xả bình thường thì chúng ta biết có những người họ đi bo không? Kẹt xì lắm. Tiền tài mua cái đầy ra nhưng mà thậm chí vượt qua nó còn đi. Còn không cao. Cho xin chưa một cái gì đâu phải mãi. Mà chỉ đến bố mẹ ông bà họ còn ghi con kẹt sĩ còn mình. Đến từng cái đồng tiền lẻ hôm nay như vậy biết bao nhiêu, còn bao nhiêu phải đưa lại cho đất tần này. Mua cho bố cho mẹ rồi thì miếng bún miếng bánh miếng quà thì kể công và xót xa. Có những trường hợp mà phải như thế, các quý vị, các quý vị ở đời có không? Có mà. Chúng tôi cũng có những người để nói như chúng tôi, khóc lóc của chúng tôi nói rằng cái thằng con nhà con kẹt xỉ cái nỗi mà vợ nó đi chợ mua rau không thì nó bảo là gì? Mua ăn là phải chỉ đủ ăn không, không được mua thừa ra một chút là không được. Mua thịt, mua cá phải mua cái gì mà nó sống nhất, mua sống nhất cho nó rẻ. Mua tấm quà, miếng quà, tấm bánh cho bố mẹ hoặc là mảnh vải, cái quần cái áo cho ông cùng bà cùng ngày Tết. Nó bảo không mua làm gì cho đẹp, mua cái rẻ thôi, mua đồ rẻ thôi, hàng kiểu đầy nhỉ. Thế là cái đồ gì, đồ cái quần người ta làm mua bán đầy các con gà lại còn ăn mặc đẹp làm gì nữa. Thế chứ có những đứa con, có những cái đứa con mà nó rất nhớ bố mẹ, khi con kẻ xỉ như thế ở trên đời đấy các quý vị. Thế cho nên ở đây Phật Bồ Tát thấy chúng ta học xả đi, học cung kính cúng dường Phật Bồ Tát, từ những vật chất nhỏ nhận đến khi mà không đủ cái lành thì tấm thân của chúng ta cần thiết, tấm thân của chúng ta sẵn sàng cúng dường cho Phật luôn. Tấm thân cần thiết là sao? Tức là khi chúng ta nhất tâm tu hành nguyện của đời bạn sinh xây dựng được thế giới, dù ốm đau bệnh tật cũng không gì, cũng không sợ chết, mà nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sinh. Vãng sinh ngày nào thì chúng ta biết cũng ngày đó, cho nên đã có ngoài các tu hành đến tâm thân cũng cần thiết. Tu được như thế thì chúng ta sẽ sớm thoát cái sinh tử thôi. Ở đây đặc biệt là trong kinh này Đức Phật nói là cung kính cung giảng cung kính tiến tác, và đặc biệt là chỉ niệm một vạn biến một ngày trở lên thì các sự khách làm như là thiếu thốn tiền tài của cái vật dụng trong cuộc sống đời thường đó, nhân đến là công danh sự nghiệp, nhân đến là gia đình gia sự mối đen công thương cảnh hòa đó, và bệnh tật ốm đau mọi cái điều khác đó thì nghiệp chướng vừa tất cả những người chết người cây chết thấy đều được tiêu diệt hết do công đức cung kính cung giảng thế này. Tên hạnh không được Bồ Tát Địa Tạng học công họ chỉ những bản nghiệp của Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là niệm nhiều một vạn biến ra nhiều của Bồ Tát Địa Tạng trở lên. Thì ở đây chúng ta nói là tất cả những cái chướng hạnh chết đều tiêu trừ hết, chẳng còn một cái chướng hạnh gì nữa rồi á. Chúng ta thầy nói rồi lại còn được công đức cũng báo chẳng gì nghĩ mà của cải thì là sung túc, không chỉ có phát lượng của cải thì lần sung túc trở lên rồi là còn viên mãn là lý nguyện. Chúng ta nguyện về cái gì? Ví dụ nguyện là được gia đình gia sự được êm ấm, âm dương được, âm thì được siêu, dương thì được thực hành, còn âm siêu dương hành được thì đều được vừa lòng quả ý. Và cái ước nguyện của chúng ta, tâm nguyện của chúng ta rồi nữa, nhân đến trong chúng ta tất cả những cái sự ác trước đây cũng không còn thấy trở lại nữa, có chiêm bao thì toàn chiêm bao cái cảnh gì, cảnh tốt đẹp hơn, cảnh giới tốt đẹp hơn. Đấy là cái đoạn văn minh mà chúng ta thấy Đức Phật dạy ở trong này. Rồi tiếp theo ngày là dạy nữa này nữa quán thế không, về đời sau này có thiện nam tín nữ, nếu trong đường sinh hoạt việc công hay việc tư hoặc vì việc sinh tử việc cần thiết phải đi, dù vào trong rừng núi qua sông hay qua biển, nhắm đến đối xứng này chiến tranh cùng nước lửa, thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy trước khi phải ra đi nên đọc tụng kinh này lại một lại niệm một vạn lần danh hiệu Bồ Tát ấy, đi qua chỗ biển này sẽ có các thần linh dừng các bộ vị cho giúp đỡ cho người đó, khi đứng hay nằm ngồi thầy đều được yên vui, dù có các cùng nhau cho soi với sư tử vân vân, hết thảy các sự ác chẳng hạn được người đó. Chúng ta thấy càng học có cái thiện đạo, chúng ta càng thấy cái nhân duyên hóa độ của Bồ Tát Địa Tạng nó rộng lớn vô cùng, rộng lớn vô cùng các quý vị. Cầu nguyện về tiền tài của cải danh vọng thì trong xã hội từng cái địa bàn có không? Có. Cầu nguyện được pháp vi sinh tử được không? Được. Thậm chí như phần trước chúng ta thấy là người nào mà gặp tụng kinh này phát nguyện sinh về thế giới nào thì người đó được hiện là đi nguyện được tùy toàn thế giới đi, vì công đức của Bồ Tát Địa Tạng này là phổ cập khắp người trên thế giới, hàng ngàn xa số các đức Phật quá khứ, các đức Phật hiện tại và các đức Phật tương lai phần lớn đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Vì Bồ Tát Địa Tạng là một vị thầy giáo có thọ lượng từ vô lượng vô biên ngang tăng chuyển kiếp về trước đây. Vì ngài đã phát tâm từ các đời các cổ vật hàng hà sa số về trước và đã chứng được quả vị bất thoái chuyển từ lâu lắm rồi, hàng hà a tăng khi trần chuyển kiếp về trước rồi, cho nên các đức Phật hiện tại và các người trên thế giới bây giờ phần lớn đều là học trò của các Địa Tạng. Nhưng tất nhiên theo như quy luật thì bây giờ các đức Phật có thành Phật rồi, Bồ Tát Địa Tạng lại và trở lại thì là thành học trò của đức Phật đó, phụng sự cho các đức Phật đó. Tôi đã ví dụ hóa như là các vị có nghi không, có hiểu được không? Tôi lấy một cái ví dụ nhá, như ngày xưa thời phong kiến, ngày xưa ông vua sinh ra để các thái tử là các công chúa, các thái tử các công chúa có phải học không các quý vị? Có phải học không? Vẫn phải học thì mới thành tài được. Khi mà các thái tử công chúa còn nhỏ thì phải có gì? có các thầy giáo ở trong những cái hoàng cung, những thầy giáo giỏi nhất sẽ được tuyển chọn để dạy cho các vị thái tử và vương quốc. Thì khi mà còn là thái tử và công chúa thì đương nhiên theo cái quy định của triều đình, cho dù là thái tử công chúa nhưng các thầy giáo thì vẫn phải cung kính để xá chạp, mặc dù là thái tử công chúa đúng không, đó vẫn phải xá chạp thầy giáo, xá chạp quốc sư, tức là thầy của vua, quốc sư tức là thầy của vua. Thế thì thầy giáo giỏi nhất cho bản cung, giỏi nhất cho đất nước được tuyển chọn để vừa là dạy cho vua, quân sư cho vua, vừa dạy cho các hoàng tử, các thái tử và công chúa. Thế bây giờ khi còn là thái tử công chúa thì làm thầy giáo, thái tử công chúa phải chào thầy giáo, thậm chí phải lấy lễ trên thầy giáo. Nhưng khi một ông thái tử được cùng hoàng chọn vào những là đông cung thái tử và khi được thì vương ban ngài, thế thì đông cung thái tử đó được thì được đưa lên làm vua. Thì khi đó làm vua rồi ạ, thì cái quan hệ thầy trò thì giữa ông vua đó và ông thầy giáo thành lành của mình ngày xưa vẫn là thầy giáo, nhưng mà khác. Bây giờ vua không phải cúi đầu xá chào thầy giáo của mình nữa, mà ngược lại thầy giáo lúc đó là vì cái sự tôn trọng pháp luật của quốc gia, cho nên vua là cao nhất. Vì vậy mà thầy giáo lúc đó lên chầu cũng phải đi ạ, phải quỳ dưới chân của học trò của mình trước đây. Nhưng bây giờ nó không phải học trò trong bình thường, bây giờ nó là vua của cả đất nước. Lấy cái này lấy là cái gì? Lấy ở cái chỗ thì ta nhiều vua của đất nước, chứ không phải lấy ở cái học trò của mình. Và cái thầy giáo đó lại tiếp tục cung phụng và giúp đỡ quân sư cho vua đó để là cái đất nước đồng mạnh tốt hơn. Thì hiện tại dân Bồ Tát cũng tương tự như thế, hiểu chưa các quý vị? Không có các vị phải bảo rằng gì Bồ Tát là làm thầy cho Phật, không, Bồ Tát cũng không phải làm thầy cho Phật mà làm thầy của các đức Phật khi chưa thành đạt. Và bây giờ thành đạt rồi thì Bồ Tát hiện tại phải quay trở lại và quy kính dưới chân của các đức Phật và hồi chỉ tham các đức Phật. Vì Bồ Tát hiện tại phải phát đại nguyện là chúng sinh độ tận quân chứng bồ đề thì bộ kinh công thể bất thành Phật nè, tức là nghĩa là chúng sinh chưa độ hết thì ngài chưa chứng bồ đề thành Phật đó. Địa ngục mà vẫn còn, địa ngục kinh công tức là địa ngục chưa hết thì hiện tại là địa ngục vẫn còn, chúng sinh tự khổ trong đó thì Bồ Tát hiện tại phát nguyện chưa thành Phật. Vì cái đại nguyện đó cho nên đó ngài ở lại cái ngôi vị Bồ Tát Bồ Sứ, Bồ Tát Bất Thái Hiền đó, Bồ Tát Đẳng Giác đó, để mà giáo hóa của chúng sinh. Cho nên đối với tất cả các đức Phật trước đây là học trò của ngài, nhưng bây giờ các ngài thành Phật rồi, giống như đông cung thái tử được lên ngồi vào những cái bàn vua và ngồi trên ngai vàng, thì Bồ Tát hiện tại lại đối xử giống như người thầy giáo dạy đông cung thái tử trước đây đối với một ông vua, chứ không phải người thầy giáo đối với đông cung thái tử nữa. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy là sát rồi đấy, để chúng ta dễ hiểu. Mà còn nếu mà có ai không hiểu được, cố tình không hiểu hoặc không thể hiểu được thì đây không phải là lỗi của tôi mà lỗi ở các quý vị do kiếp trước khám phá lại thừa, không tin nhân quả cho nên cái kiếp này nghe giảng mà vẫn cứ như vì nghe sấm như cái tổ đã quay rồi, không phải lỗi của tôi. Còn Bồ Tát phân chia cho tôi giảng cho các quý vị về những cái lớp như thế này là lớp này sơ sơ nhất rồi, mà các vị không hiểu được cũng phải lỗi của tôi. Rồi cho nên ở đây Đức Phật bày bảo Quán Thế Âm với tất cả chúng sinh là lời ngày mai của chúng ta rằng là ở đời sau năm nay có việc công nghiệp tư hoặc vì việc sinh tử, tức là gì, đi công tác, bây giờ kể cả bây giờ cũng được, thời ngày xưa thời này cũng vậy, đi công tác ví dụ phải đi máy bay, đi tàu hỏa, đi ô tô vân vân, thậm chí là đi làm nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ở hải đảo biên cương tổ quốc hay là ở biên cương biên giới của đất nước Việt Nam. Muốn cho an toàn thì Đức Phật nói là trước khi đi làm những việc cùng đặc biệt đấy thì nên đối trước cái ảnh công đường của Bồ Tát Việt Nam cộng cùng một cái này hết một gì hết một bộ lượng công nam và đặc biệt là niệm gì một vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm một vạn biến như vậy thì những người đó đi làm bất cứ sự việc gì ở nơi nhân dân của tổ quốc và hải đảo xa xôi vân vân chẳng hạn thì các vị đó đều được là các vị thần linh cổ địa ở nơi đó thường theo hộ vệ và giúp đỡ cho thường theo hộ vệ và giúp đỡ cho các vị biết ngày xưa tôi đọc một cái học ở Nam Hà Việt đọc cái bài báo về một cái mình đi công đi Mỹ nó đi về đi máy bay ra ném bom Hà Nội chúng ta nó chưa kịp ném vào cái hải phòng thì máy bay nó bị cháy thì chúng ta của Colo Việt Nam chúng ta bị cháy thế thì nó bay vào hay vào đi vào cái miền Trung thì máy bay của nó không thể cố về căn cứ được rất là rơi xuống biển. Rơi xuống biển thì cả cái xác máy bay to 5 tấn xuống biển thì máy bay nó nổ. Vì sao? Vì khi máy bay rơi thì anh ta toàn niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát thì anh ta cũng tin Phật và quy với đội hòa thượng ở trong đó. Máy bay rơi anh ta nhất tâm niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát và khi máy bay rơi xuống biển mà không có máy bay cái lực rơi từ trên cao mấy nghìn mét như vậy rơi xuống biển cái tự do như vậy mà nó không có máy bay thì rơi xuống cái nơi một cái thì máy bay nó nổi và có hai phi công thì ra khỏi máy bay và bấm cái radar biết là đồng hồ đang về cái kỹ và cứ ở trên lưng máy bay như vậy và kiểm cứu và nhân quan nhân vật này cả bạn nó cũng nghiệm hai em cũng nghiệm nhiệm đi vào được khoảng tiếng đồng hồ sau thì máy bay ở trong liên bản nó ra và nó máy bay trực thăng nhiều ra cứu xong một cái vừa trèo lên hai cái thì máy bay kia nó được chìm đi đấy và năm 2002-2003 đó thì nó về thăm lại Việt Nam và nó đến thăm chiến trường xưa và sau đó nó viết một cái bài báo về sáu giác ngộ Phật giáo Việt Nam các ngày đó tôi đọc thì không biết chính cái đặc điểm này cái sự bầu nhiệm của Phật pháp nó bao giờ Phật pháp mà nó sống được và cũng đặt ngay cho nó là vì nó thì máy bay nó vừa vào tới Hà Nội nó chưa kịp ném bom tài sản chưa kịp giết những đồng bào vô tội của Việt Nam thì nó đã bị trúng đạn và nó bị bạc rồi nếu mà nó ném được vài quả bom làm được chết vài người ở miền Bắc chúng ta rồi thì nó có nghiệp như thế thì nó cũng nhận Bồ Tát và cứu nó đâu vì nó như làm việc khác nhưng cũng may cho nó là vừa làm tới một cái là được chúng ta cho nên sau khi nó xong như vậy thì nó về nó không nó chuyển và một thời gian sau thì đến những lúc vui về nước chúng ta lo có cái anh ta về nước sau này không lại sau khi nghỉ hưu 2023 sang Việt Nam thì sang mấy lần rồi những lần đó anh ta biết được bài trên bảo sản của đất nước đó. Cho nên ở đây trong kinh này chúng ta thấy Đức Phật có nói là nếu đi hiển công hay hiển tư ở biên cương chiến trường vân vân vẫn cứ nhà trước khi đi lên tùng một bộ kinh này và niệm một vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì người đó ra đi tới đâu đều được các long thần hộ pháp hộ địa thần vị ở nơi đó thường xuyên để theo sát để ra hộ pháp. Chúng ta biết rằng trên tranh chỉ có con nặng thánh người thôi, người làm sao tránh được con nặng, đúng không? Tránh được. Cho nên là chúng ta chỉ nhất tâm như vậy, tốt. À, từ đây á, các bạn tử chúng ta sau này có con có cháu chúng ta đi đâu xa, đấy xa chúng ta cùng biến kinh này, tốt nhất là bảo nó tốc lực. Bảo nó tùng và chí tâm, chí hành, chí tính, nó quỳ ngồi lễ dưới chân thánh công đức của Đại Thừa Tạng. Và nhiều một vạn công hữu danh năm người biết đại thừa Bồ Tát. Cái công việc cho cái sự ra đi đó là tiên tục, thì nó sẽ rất là tốt đẹp. Nhờ đây Tăng Kinh Như Phật nói người đó sẽ được thần kỳ của niệm thường xuyên đi theo để giúp đỡ cho nên những nằm ngồi thấy là những tiên vua. Nếu có gặp cùng meo đó sói hay sư tử hay lắm lết vân vân vân, tất cả các sự đạt đấy đều chẳng hạn được việc đó. Vì sao? Vì có các thần kỳ ngộ niệm tiên lăng mắt được thường theo sát để hộ vệ cho. Cho nên tất cả những sự khác đó chẳng phải xâm nhập thân lễ, chẳng phải làm hại của người đó. Đấy là cái ý nghĩa ở trong bản văn minh mà Đức Phật đã dạy Quán Thế Âm Bồ Tát và tất cả chúng sinh ở đời mặt đất chúng ta này. Mong rằng chúng ta muốn cầu được ước thấy trong Phật pháp đó, cũng có cái là có cầu ước thấy có cả, có cả thì tất sẽ có ứng. Chứ không phải có người nói là Phật pháp là không phải là cầu xin. Đúng thế, không cầu xin là không cầu xin cái gì? Không cầu xin ở cái chỗ là chúng ta mang một ngày Chúa hay phân hoa quả đến là chúng ta xin là gì? Xin cho con đi kiểu mua may mắn bắt đi một về người đi tươi để tốt tiền bạc nước sân bà tiền ra đi đức đạo đức của cả thế giới. Không phải cầu nguyện kiểu như thế, không phải cầu xin kiểu như thế, hay không phải là cầu xin để Phật là gì? Cho cái anh trưởng phòng của con là gì? Nó mặc bệnh lên chết rồi tự đi để cho con thì con lên trưởng phòng. Đấy. Không phải là cầu cho cái gì? Cái ông chủ tịch xã của người con mới chết đi để cho thằng con thì con là con mới lên chủ tịch xã. Đấy. Cầu như thế thì không phải Phật pháp, không cầu như thế. Các vị hiểu chưa? Phật pháp có cầu, có cầu an, có cầu siêu. Đấy, cái của Đức Phật dạy trong cái địa tạng này là có cầu đấy, có cầu để cảm, có cảm để ứng đấy, có ứng tất thông đấy, có cầu có cảm tất thông và sẽ lên ứng đấy. Nên chúng ta phải nhất tâm để làm mới được. Cho nên học Phật đó, chúng ta phải tùy cơ để hóa chúng sinh, tùy theo kinh như Phật giáo hóa chúng sinh thì chúng ta cũng phải tùy cơ để mà giáo hóa chúng sinh. Đối với hàng trăm lý đại thừa, một lòng cầu giải thoát giác ngộ thì chỉ đem những pháp đại thừa cầu giải thoát giác ngộ nguyên như dạy cho. Còn nếu hàng chúng sinh mà còn cầu tốc cầu độc cầu tài cầu thọ mạng ở thế gian, mà có lẽ có phương pháp không có cho các bạn làm điều đó được không? Được. Đều được hết. Cho nên chúng ta cũng vì theo cái nhân duyên để mình học Phật để mà làm theo vậy. Cho hôm nay thời gian đây hết chúng ta thì
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.